Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 166, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra trang 191. Trang 191, hàng thứ 6, bắt đầu xem từ đoạn thứ 7 của chú giải. Đại trí độ luận nhân, bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất nhất bất dị, bất lai bất khứ. Nhân duyên sanh pháp, diệt chư hí luận. Nhân duyên sanh pháp do ngôn nhân quả, ngôn nhất thiết pháp giai thị nhân quả, cố nhất thiết pháp giai thị cụ túc, bát bất chi nghĩa. Đây là trích dẫn một đoạn khai thị ở trong Đại Trí Độ Luận, chứng minh nghĩa không một không khác. Phần trước đã từng nói đến không một không khác, triển khai ra có bát bất, thập bất, thập nhị bất, thập tứ bất. Từ đó cho thấy trung tâm của nó chính là câu không một không khác này. Bát bất trong Trung Quán Luận nói như vậy, trong Đại Trí Độ Luận cũng là nói như vậy. Cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng. Đây chính là Phật tri Phật kiến, hay nói cách khác, đây là chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Chân tướng hiểu rõ rồi, đây gọi là đại khai viên giải, giải viên, sau đó hành tự nhiên sẽ viên. Cái gọi là hành viên cũng chính là mọi thứ đều buông xả, mọi thứ đều không chấp trước, đây gọi là viên. Nếu như vẫn còn mảy may chấp trước, không buông xả, thì giải hành đều không viên. Vì thế ý nghĩa của đoạn này là vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái ý nghĩa này lại hoàn toàn trái ngược với thường thức của chúng ta, với quan niệm của chúng ta. Chúng ta xem tất cả pháp có sanh có diệt, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Những hiện tượng này đều là hiện tượng sanh diệt, hiện tượng của thường đoạn, hiện tượng của một khác, hiện tượng của đến đi. Sao có thể nói tất cả pháp không sanh, không diệt, thậm chí là không đến, không đi được chứ? Cái ý nghĩa này quả thật là rất sâu. Tuy chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đã từng đọc qua, đã từng nghe nói qua, mà trên sự thật, chúng ta ở trong cảnh giới cái ý nghĩa này không thể chuyển trở lại được. Thế là không những dụng công không đắc lực, dụng công là cửa hành, cho dù nghiên cứu cũng không thể thâm nhập được. Trên cửa hành, cửa giải đều sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. Ý nghĩa của đoạn này Sau cùng hai câu này là thuyết minh nhân duyên sanh pháp, diệt chư hí luận. Hí luận chính là chúng ta bình thường gọi là nói chuyện giỡn chơi, không phải thật. Vậy gọi là hí luận. Phần trước nói sanh diệt, đoạn thường, một khác, đến đi, đều là hí luận, gọi là tri kiến phàm phu. Ở trong Pháp Tướng Tông gọi là biến kế sự chấp tánh, tuyệt đối không phải sự thật. Chúng ta nói y tha khởi, y tha khởi vẫn có cái cơ sở, có cái căn cứ, cái này không có. Còn giả hơn so với ý tha khởi. Ý tha khởi đã là giả. Biến kế sự chấp, nếu dùng cách nói hiện đại để nói, chính là hoàn toàn là khái niệm trừu tượng, hư vọng, tuyệt đối không phải là sự thật. Nhân duyên sanh pháp, ý nghĩa của nhân duyên rất sâu, rất sâu. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, nó là một cái khẩy móng tay. Một cái khẩy móng tay có 60 sát na, cũng chính là nói 1/60 của cái khẩy móng tay gọi là một sát na. Ở trong một sát na này có 900 lần sanh diệt. Đây chính là nhân duyên sanh pháp. Hiện tượng vi tế như vậy, chúng ta làm sao có thể phát hiện được chứ? Không những phàm phu có cái năng lực này, chúng ta nói tâm của chúng ta quá thô rồi, cảnh quá vi tế, lơ là, thì không có cách gì soi thấy cảnh tế được. Vì thế thánh hiền thế xuất thế gian chỉ dạy chúng ta cần tu tâm, cần tu định, hay nói cách khác phải khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, chúng ta nói cái tâm đó sẽ càng thế, cảm ứng đặc biệt nhanh nhạy. Người sơ ý không thể cảm nhận được, người tỉ mỉ cảm nhận được. Cảnh giới vi tế như vậy, nó thật ra phải là người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ mới có thể phát hiện được chân tướng sự thật. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, Bồ Tát Bát Địa định công tương đối sâu. Bát Địa gọi là bất động địa, vì Bồ Tát này nhìn thấy tướng vi tế trong A Lại Gia thức, tướng tế trong A Lại Gia. Phật nói với chúng ta sát na 900 lần sanh diệt chính là tướng vi tế trong A Lại Gia. Họ nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái hiện tượng này mới đồng ý. Quả thật tất cả pháp không sanh không diệt. Cái cách nói này chúng ta không thường nghe thấy, nhưng mà một loại cách nói khác trái lại chúng ta rất thường nghe thấy, chính là cái gọi là vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta niệm Phật ở trong kệ hồi hướng đều có hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Sao gọi là vô sanh gì? Không sanh không diệt, không đoạn không thường, không một không khác, không đến không đi. Vô sanh là nhìn thấy cái chân tướng này, nhìn thấy cái tướng vi tế này. Thế là toàn bộ tất cả cách nhìn, cách nghĩ sai lầm thấy đều buông xả rồi. Diệt chư hí luận, chúng ta cho rằng có sanh có diệt, có đoạn có thường, toàn là vọng tưởng, toàn là phân biệt chấp trước, thấy đều buông xả. Từ đó cho thấy chỗ này nói nhân duyên sanh pháp là cực kỳ vi tế, không phải tướng thô. Nhân duyên sanh pháp cũng chính là nói nhân quả, tất cả pháp đều là tướng tương tục của nhân quả. Nhân và quả cũng không phải nhất định. Chúng tôi nêu một cái thí dụ, các vị có thể thể hội được. Thí dụ chúng ta trồng dưa, mọi người biết hạt dưa là nhân, chúng ta gieo xuống tương lai kết thành dưa. Dưa là quả, đây là một tầng nhân quả. Sau khi dưa kết quả, kết quả rồi, cái dưa đó lại là nhân. Trong quả dưa có hạt dưa, hạt dưa đó lại là quả. Cho nên nhất định biết nhân quả là tuần hoàn. Nhân có thể biến thành quả, quả cũng có thể biến thành nhân. Nhân quả tuần hoàn không dứt, thế là sanh ra hiện tượng tương tục. Chúng ta cảm nhận được tướng thô là tướng tương tục, bởi vì tánh nhất định hiện tướng. Điều này ở phần trước cũng đã nói qua nhiều lần. Tướng là không thể diệt, không có đạo lý diệt tướng, không có cái đạo lý này. Vì sao vậy? Tướng chính là tánh. Tánh không diệt, không sanh không diệt, tướng làm sao có thể sanh diệt được chứ? Tướng tuy không diệt, nhưng mà tướng có thể thay đổi. Vì thế Thế Tôn chỉ dạy chúng ta vô trụ phải sanh tâm. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Tại vì sao phải vô trụ vậy? Bởi vì tướng là sát na sanh diệt, quả đích thực là nó không có tồn tại. Cho nên phần sau của kinh này nói với chúng ta như mộng huyền bào ảnh, nó không phải chân thật. Như lộ như điện, lộ là giọt sương, mặt trời vừa lên thì giọt sương liền tan biến ngay. Đây là thí dụ cái mà phàm phu chúng ta thấy là tướng thô, cái mà bậc thánh thấy là giống như tia chớp vậy, có thời gian rất ngắn ngủi, trong một khoảng sát na giống như tia chớp vậy. Đó là thí dụ tướng tế. Nói tóm lại đều không phải chân thật, cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đây là dạy cho chúng ta cần phải buông xả. Sanh tâm cần sanh tâm thanh tịnh, bạn mới có thể nhìn thấy chân tướng của sự thật, bạn mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Không những xương không được chấp trước, như xương cũng như điện, điện cũng không được chấp trước. Hay nói cách khác, tướng thô, tướng tế đều không được chấp trước. Đây chính là ý nghĩa của vô trụ. Phần gì chúng ta sanh tâm thanh tịnh mà làm việc bố thí, một mực lợi ích tất cả chúng sanh, quyết định không nên nghĩ đến mình. Nghĩ đến mình quyết định là sai lầm. Từ cái sự thật này chúng ta có thể thể hội được tất cả pháp đều đầy đủ ý nghĩa của bát bất. Bất luận một pháp nào, từ cái thân thể của chính chúng ta mà nói. Cái thân thể này là đầy đủ 8 cái ý nghĩa này, thậm chí là ngoại thân. Cái gọi là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, không có một pháp nào không đầy đủ 8 cái ý nghĩa này. Nhưng mà bạn nhất định phải hơi thể hội được một chút chân tướng sự thật, bạn mới có thể lý giải. Cái lý giải này chính là trong cửa Phật chúng ta thường gọi là khai ngộ. Phật sở thuyết pháp bất ngoại chân tục nhị đế. Cổ đức có nói Phật y nhị đế nhi thuyết. Phật dựa vào cái gì vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp gì? Cái mà Ngài nương tựa chính là nhị đế. Nhị đế là chân đế và tục đế. Tục đế pháp tướng tuy biến hóa vô thường, vì thế tục sở cộng kiến. Cố vị chi tục, Phật nói tục đế chúng ta dễ hiểu. Vì sao vậy? Là thường thức của chúng ta, là cách nhìn cách nghĩ thông thường của chúng ta. Cái này khi nói ra chúng ta có thể tiếp nhận, không đến nỗi sinh ra hoài nghi. Chân đế thì không như vậy. Chân đế là cảnh giới ở trên quả địa của Như Lai, không phải cảnh giới của phàm phu. Cũng chính là nói cảnh giới mà phàm phu nhìn thấy là tướng hư vọng. Phật cùng Đại Bồ Tát, cảnh giới mà các ngài nhìn thấy là tướng chân thật của vũ trụ. Tướng chân thật là hoàn toàn trái ngược với tướng hư vọng mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên Phật nói ra chúng ta cảm thấy vô cùng xa lạ, rất khó mà tiếp nhận. Chân đế pháp tánh tắc thường hành bất biến, vì chư pháp chi bản thể, cố vị chi chân. Bát bất là nói rõ chân tướng của nó, là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Phật thuyết nhị đế, giai dụng bát bất chi nghĩa dĩ thuyết minh chi. Ý nghĩa của bát bất phần sau còn nói nữa. Đế, cái chữ này ở trong Phật pháp dùng rất phổ biến, giống như người hiện đại gọi là chân lý, ở trong Phật pháp dùng đế. Đế có nghĩa là chân thật. Minh kỳ xử lý xác thực bất hư, vậy mới gọi là đế. Nhất thiết chúng sanh sở dĩ luân hồi sanh tử, khổ thú vô biên vô tha, do mê tục đế bát bất chi nghĩa cố giả. Bát bất vừa mới giảng rồi, là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phàm phu không hiểu rõ chân tướng, mê rồi, cho rằng tất cả pháp có sanh có diệt, có đoạn có thường. Đây là kiến giải mê hoặc. Mê rồi cũng chính là nói cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sai rồi. Thế là cách làm cách nói của bạn đương nhiên cũng liền sai ngay. Kết quả của sai lầm liền biến thành lục đạo sanh tử luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao lục đạo do đâu mà có, sanh tử từ đâu mà ra? Đây là đem nguyên nhân của sanh tử luân hồi nói ra rồi, là như vậy mà ra. Nhất thiết thanh văn nảy chí quyền dị Bồ Tát, sở dĩ hữu biến dịch sanh tử, vô minh dị tận giả vô tha, do mê chân đế bát bất chi nghĩa cố giả. Trên tục đế có ý nghĩa của bát bất, trên chân đế cũng có ý nghĩa của bát bất. Bát bất quy nạp lại chính là không một không khác mà phần trước đã nói. Bạn chỉ cần hiểu được một câu thì những ý nghĩa khác đều có thể hiểu rõ. Ư thử bát bất nghĩa đế, mê hữu thiển thâm, ngộ hữu cao hạ, cố hữu lục đạo chi phân dân, tam thừa chi sai biệt. Người mê cạn là cõi trời, cõi người. Người mê sâu là ngạ quỷ, địa ngục. Đây là mê có sâu, có cạn. Giác ngộ cũng có sâu cạn. Người ngộ sâu là Bồ Tát, người ngộ cạn là Thanh Văn, Duyên Giác. Đây là nói rõ thập pháp giới là do đâu mà có. Nghiệp nhân của thập pháp giới chỉ là do sự khác biệt mê ngộ sâu cạn đối với hai đế chân tục mà nói. Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế, tức vi lệnh chúng sanh liễu nhị chủng sanh tử, cố thuyết dụng chủng pháp nhĩ khai thị chi, lệnh đắc ngộ nhập nhĩ, nhi chủng chủng pháp bất xuất chân tục nhị đế. Cố thử nghĩa lý, quán thông nhất thiết kinh luận. Quán thông nhất thiết kinh luận, nó thực ra chính là quán thông tất cả pháp, thế xuất thế gian. Từ đó cho thấy đoạn nghĩa kinh này quan trọng, tất phải cần lĩnh hội thật kỹ càng. Phật xuất hiện ở thế gian để làm gì? Để giúp chúng ta rõ sanh tử, ra khỏi tam giới. Sanh tử có hai loại, một loại gọi là phân đoạn sanh tử, một loại gọi là biến dịch sanh tử. Thuyết pháp có rất nhiều loại, chúng ta nói một cách nói phổ thông nhất. Phần đoạn sanh tử là một cái giai đoạn, một cái giai đoạn. Chúng ta được thân người, sống mấy chục năm ở cái thế gian này, nghiệp báo hết rồi là chết. Đây là một cái giai đoạn sanh tử, đây gọi là phần đoạn sanh tử. Cái cách nói này mọi người rất dễ dàng hiểu được. Cái tướng này nói thô, nếu như phải nói tế một chút, các vị suy nghĩ thật kỹ xem, bình tĩnh mà suy nghĩ, ngày hôm qua có thể trở lại hay không? Không thể trở lại, dĩ nhiên không thể trở lại. Hôm qua tử rồi, hôm nay sanh rồi, đến ngày mai hôm nay lại tử rồi, ngày mai lại sanh ra. Bạn quan sát thật kỹ như vậy, bạn mới biết được mỗi ngày đều một cái sanh tử. Tôi đến ngủ ở trên giường có khác biệt gì so với người chết đâu chứ? Quan sát vi tế hơn nữa mới có thể phát hiện, hóa ra niệm niệm đều sanh tử, niệm niệm đều sanh diệt. Bạn có thể quan sát như vậy thì dần dần sẽ giác ngộ thôi. Liền phát hiện Phật ở trên kinh nương vào thế tục đế nói vô thường, đây chính là vô thường. Vô thường nương vào tục đế nói. Biến dịch sanh tử là gì vậy? Biến dịch đó thật ra là hoàn toàn không có tướng sanh tử thật, mà là cảm thọ của họ đã sanh ra biến đổi, cảnh giới sinh ra biến đổi. Thí dụ học sinh đi học ở trường, đến trường học năm thứ nhất, qua một năm thì họ lên năm thứ hai. Năm thứ nhất tử rồi, năm thứ hai lại sanh. Họ đâu có sanh tử, không có sanh tử. Cảnh giới của họ nâng cao lên trên. Tại vì sao biến dịch cũng gọi là sanh tử vậy? Sanh tử là khổ. Giống như họ đi học vậy, phải học một năm rất vất vả mới có thể lên một lớp. Nếu họ không cố gắng, không nỗ lực thì họ không thể lên lớp được. Thí dụ như Bồ Tát tu hành cũng là như vậy. Sơ trụ Bồ Tát muốn đến nhị trụ phải chăm chỉ tu mới có thể bỏ sơ trụ lên nhị trụ được. Bồ Tát nhị trụ nỗ lực tinh tấn tiếp nữa, bỏ nhị trụ lên tam trụ. Loại hiện tượng này liền gọi là biến dịch sanh tử. Từ đó cho thấy chúng sanh ở trong lục đạo, hai loại sanh tử đều có, phần đoạn biến dịch thấy đều có. Kiến tư phiền não đoạn rồi, chứng được quả A-la-hán, thoát khỏi lục đạo luân hồi, phần đoạn sanh tử không còn nữa. Chúng ta nói họ vượt ra ngoài tam giới. Ngoài tam giới có biến dịch sanh tử, mãi cho đến thành Phật. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một ít biến dịch. Xả cái biến dịch sanh tử này, liền viên mãn Bồ Đề. Phật xuất hiện ở thế gian có thể nói là vì điều này. Phàm phu nhị thường, không những là Bồ Tát quyền giáo, thậm chí là Pháp Thân Đại Sĩ, nếu muốn đoạn biến dịch sanh tử cũng không dễ dàng. Phật Đại Từ Đại Bi xuất hiện ở thế gian, giúp tất cả chúng sanh trong chín pháp giới hiểu rõ sanh tử, chứng Bồ Đề. Phật là vì điều này cố thuyết chủng chủng pháp dĩ khai thị chi, giúp chúng sanh giác ngộ. Chủng chủng pháp, nếu từ trên tổng cương lĩnh mà nói, thì không ngoài hai đế chân tục. Hay nói cách khác là không ngoài chân tục bát bất. Cho nên không một không khác. Cái nghĩa lý này là thông suốt tất cả kinh. Chúng ta thường nói thông một kinh thì thông tất cả kinh. Điều này có thể không? Đương nhiên có thể. Tại vì sao có thể vậy? Bởi vì nghĩa lý của nó là thông suốt. Vừa rồi mới nói, không những thông Phật Pháp, cũng thông tất cả Pháp thế gian. Vấn đề là ở chỗ nào vậy? Đó chính là cảnh giới của thông. Phải đạt đến cảnh giới như thế nào, bộ kinh này mới gọi là thông vậy? Chúng ta đem bộ kinh này niệm đến 10 vạn lần, học thuộc lòng như vậy, từ phía sau thuộc lòng đến phía trước một chữ cũng không sai, có được tính là thông không vậy? Không được tính. Chưa thông. Phải như thế nào mới thông, mới thật sự sáng tỏ nghĩa thú ở trong kinh, thế mới gọi là thông. Hay nói cách khác, tất cả kinh đều là nói hai đế chân tục, đều là nói không một không khác. Nếu bạn thể ngộ từ trên mặt thể này, thế thì là thông, là thông rồi. Bạn sau đó nghe tất cả kinh, xem tất cả kinh sẽ không khó nữa, chẳng hề có chướng ngại gì, vừa tiếp xúc liền thông đạt, không một không khác, chính là phần trước gọi là không thật không hư, cũng chính là phần trước gọi là vô trụ sanh tâm. Những câu này chúng ta thật sự đọc rất thuộc, tự mình cũng cảm thấy giống như có một chút thông đạt vậy. Trên thực tế có thông chưa? Là chưa thông. Chưa thông không sợ. Phương pháp của tông môn nhất thiết phải ở trong câu đó đề khởi nghi tình, cũng chính là nói thường xuyên đem cái sự việc này niệm ở trong tâm, không được quên mất nó. Ở trong tất cả cảnh duyên, hoặc là môi trường nhân sự, hoặc là môi trường vật chất, thường xuyên nhắc nhở câu nói này, thử xem có thể khởi tác dụng hay không. Đây gọi là nghi tình. Lâu ngày dài tháng, vọng niệm của chúng ta ít rồi, tâm thanh tịnh rồi, trí huệ tăng trưởng rồi, ở trong nhân duyên nào đó bất kỳ, hoan nhiên đại ngộ. Cái mà giáo hạ chúng ta gọi là đại khai viên giải. Vậy thì mới có thể ngộ nhập. Tông môn nói là tiểu nghi tắc tiểu ngộ, đại nghi tắc đại ngộ. Cái nghi này không phải hoài nghi, không phải cái nghi trong tham sân si mà nghi đó. Cái nghi đó là phiền não, cái đó làm sao có thể khai ngộ được. Loại nghi này gọi là nghi tình. Phật nói với chúng ta, chúng ta cũng có lý giải ở trình độ tương đối, nhưng mà lý giải không viên, lý giải chưa đủ thấu triệt. Cần đem cái mà Phật gợi ý niệm niệm không quên, luôn luôn dùng nó để làm quán chiếu. Đây gọi là đề khởi nghi tình. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Tánh tướng bất nhị, không hữu đồng thời, hữu tức thì không. Cố tục đế chi sanh diệt, vi giả sanh giả diệt. Nếu như bạn không biết tánh tướng không hai, có không đồng thời, thì đạo lý bất sanh bất diệt của tục đế bằng vĩnh viễn không thể thâm thấu được, bằng vĩnh viễn không cách gì thể hội được. Cho nên nhất định phải biết tánh tướng không hai, có không đồng thời. Không là tánh, tánh không, có là tướng, nó là đồng thời tồn tại, vĩnh viễn là đồng thời. Mặc dù thiên biến vạn hóa vẫn là đồng thời. Cổ đức thí dụ rất hay, dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Vàng và đồ trang sức vĩnh viễn không thể tách rời, thật sự đồng thời tồn tại. Phàm phu chúng ta chỉ thấy tướng không thấy tánh, chỉ thấy có không thấy không. Sai lầm là ở chỗ này. Bậc thánh nhị thừa, sai lầm của họ là hoàn toàn ngược lại với chúng ta. Họ là chỉ thấy không, không thấy có. Vì thấy tánh không, thấy tướng. Thế gọi là có thể mà không có dụng, không khởi tác dụng. Mà phàm phu tuy có tác dụng nhưng trái lại tánh thể, đây đều là sai lầm. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, quả thật lĩnh ngộ được tánh tướng không hai, có không đồng thời, tâm của bạn thanh tịnh rồi. Bạn đối với tất cả pháp tự nhiên sẽ không còn chấp trước nữa. Phật dạy chúng ta tùy duyên qua ngày. Bạn ở trong cảnh duyên, nhất định sẽ không sanh cái tâm niệm phan duyên. Cái tâm niệm phan duyên còn không có thì làm gì có cái việc phan duyên. Bạn thấy tâm của bạn thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao, lập tức liền được thọ dụng. Vì sao vậy? Bởi vì bạn hiểu rõ toàn bộ tất cả hiện tượng đều là hư vọng, như mộng huyễn bào ảnh. Cái sanh diệt đó là giả sanh giả diệt. Giả sanh giả diệt chính là không sanh không diệt, không tức thị hữu, có chân đế chi bất sanh bất diệt. Diệt thì giả, bất sanh giả bất diệt. Bởi vì không chính là có. Phần trước nói có tức là không, có tức là không là tục đế, không tức là có là nói chân đế. Không là tánh, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Cho nên tánh tướng không hai. Nói sanh diệt, nói không sanh không diệt đều là giả thiết. Hay nói cách khác, đều là tướng, tưởng hư vọng. Chánh hảo hiện tướng, tùy duyên độ sanh. Đây là nói Bồ Tát. Bồ Tát là thấy tánh. Đã thấy tánh gì vậy? Cái chân tướng sự thật này làm rõ ràng, là minh bạch rồi. Đây là tự độ. Sau khi tự độ, lại nhìn qua đông đảo chúng sanh, người mê ở trong đó vẫn không ít. Phật khuyên chúng ta nên phát tâm đại từ đại bi, giúp đỡ những chúng sanh mê hoặc điên đảo này, giúp họ khai ngộ, giúp họ thấy tánh, tùy duyên độ sanh. Hai cái chữ tùy duyên này hay. Bởi vì tùy duyên, bản thân thật sự được độ rồi, cũng thật sự giúp đỡ chúng sanh. Nếu như là phan duyên, không những không thể độ được chúng sanh, nó thật ra cũng không cách gì tự độ được. Nhất định phải biết tùy duyên. Tùy duyên là không có phiền não, không có lo nghĩ, không có bận tâm. Đương tri Phật thuyết thì Phật cảnh giới. Phật là một người đại giác, triệt để cứu cánh viên mãn, một mảy may mê hoặc cũng không có. Cái ngài nhìn thấy hoàn toàn là chân tướng sự thật. Trên kinh thường nói chư pháp thực tướng, ngài nhìn thấy là cái này. Sở vì chư pháp thực tướng, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Sở dĩ Hoa Nghiêm hội thượng thiện tài sở tham ngũ thập tam vị thiện tri thức, giai viết ngã duy tri thử pháp môn, dư tắc bất tri, nãi thị thực thoại tịnh phi khiêm tự. Đây là chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải học tập. Trong kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức đều là pháp thân đại sĩ, từ sơ trụ viên giáo đến Bồ Tát đẳng giác. Phía dưới thì chúng ta không bàn, chúng ta chỉ bàn đến đẳng giác. Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát đẳng giác, thiện tài đến tham vấn họ, Họ còn nói: ngã duy tri thử pháp môn. Câu nói này đã chứng tỏ Bồ Tát Đẳng Giác còn thâm nhập một môn. Vô lượng vô biên pháp môn, họ tu một pháp môn, thâm nhập một môn. Hỏi những pháp môn khác, những pháp môn khác ta không biết, anh hãy đi thỉnh giáo thiện tri thức khác. Sau khi chúng ta đọc thấy rồi, những Bồ Tát này làm tấm gương cho chúng ta, một chút cống cao ngã mạn cũng không có. Đôi bên tôn kính, đôi bên khiêm nhường. Chúng ta hiểu được cái chỗ này rồi, cho rằng họ là kiểu như vậy. Thực ra là như thế nào? Thực ra họ là nói thật. Có sao nói gì? Không phải khiêm tốn. Nếu chúng ta nói họ khiêm tốn, nó thực ra cũng không nói sai, nhưng mà nói vẫn là sự thật. Thật sự là thâm nhập một môn. Chỉ có thâm nhập một môn mới có thể đạt đến gốc rễ cứu cánh. Gốc rễ cứu cánh là gì? Phá mộ phẩm sanh tướng vô minh, cuối cùng viên thành Phật đạo. Bạn có thể nghĩ đến cái tầng này, bạn mới biết họ là nói thật. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài 53 tham, học rộng nghe nhiều. Thiện tài có phải học tạp hay không vậy? Không có. Thiện tài đồng tử vẫn là thâm nhập một môn, không có học tạp. Làm sao biết ông không có học tạp gì? Bạn xem, ông mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, đến cuối cùng lễ từ. Sau khi tham vấn, cảm tạ, lễ kính đối với họ, sau đó từ biệt. Ý nghĩa của từ biệt chính là các pháp môn này của Ngài tôi không học, tôi không tu, tôi vẫn là tu pháp môn của bản thân tôi. Từ là cái ý nghĩa này. Không phải ở nơi đó cáo từ lại đến một cái nơi khác. Nếu bạn hiểu như vậy, đó chính là nhìn chữ mà đoán nghĩa. Bạn hiểu sai đi ý nghĩa rồi. Lễ tạ, không tu theo cái phương pháp này của họ, là cái đạo lý như vậy. Cái phương pháp đó tôi nghe rồi, tôi thấy rồi, tôi nghe rồi, tôi không học, tôi vẫn học cái phương pháp cũ của tôi. Cho nên Ngài không có học tạp, không có tạp tu, vẫn là thâm nhập một môn như cũ. Tham vấn, đã thâm nhập một môn lại việc gì phải tham vấn chứ? Nó thật ra không cần tham vấn. Các vị phải biết, tham vấn chính là tùy duyên, không phải phan duyên. Phan duyên đó là không phải tham. Ở trong tham, tham là lìa tâm ý thức. Các vị thử nghĩ, lìa tâm ý thức làm gì có phan duyên chứ? Thức là phân biệt, ý là chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước, cái tâm đó là càng không thể nghĩ bàn rồi. Tâm là lưu lại ấn tượng. Không phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, đây gọi là lìa tâm ý thức, là tham. Họ làm gì có phan duyên? Tại vì sao phải tùy duyên vậy? Chúng ta có cái thân này, thân thể chưa có diệt mất, thân thể ở cái thế gian này, bạn từ sớm đến tối, bạn không thể không tiếp xúc đại chúng. 53 vị thiền tri thức này là ai vậy? Chính là những đại chúng mà bạn tiếp xúc từ sớm đến tối này. Ở trong đây có già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Bạn tiếp xúc họ, bạn sẽ luôn nghe họ nói chuyện, bạn sẽ luôn thấy họ làm việc, thấy họ xử lý công việc. Đây chính là 53 tham. Từ đó cho thấy tham học làm sao có thể tránh khỏi được. Chúng ta trở về hãy xem. Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là chuyên tu pháp môn niệm Phật. Chúng ta xem thấy trong Kinh Lăng Nghiêm, chính bản thân Ngài nói với chúng ta. Ngài nói: tôi cùng 52 đồng luân. Đồng luân, luân là chí đồng đạo hợp, chúng ta ngày nay gọi là bạn học. Quan hệ của đồng luân còn mật thiết hơn so với bạn học. Bạn học chưa chắc là chí đồng đạo hợp. Đồng luân dùng cách nói của ngày nay là miễn cưỡng gọi là đồng chí. Đồng chí chân thật, mọi người đều là tu pháp môn niệm Phật. 52 người là ai vậy? Từ quả vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, 50 cái cấp bậc. Đẳng giác, diệu giác. Diệu giác là thành Phật rồi. Hay nói cách khác, hàm nghĩa của câu nói này là từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật. Ta một câu Phật hiệu niệm đến cùng, nhất định không thay đổi. Không những không thay đổi, quyết định không lẫn lộn, không xen tạp, thâm nhập một môn. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong Tịnh Tu Tiệp Yếu tán thán sơ tổ Tịnh Tông Bồ Tát Đại Thế Chí. Lời nói này một chút cũng không sai. Sơ tổ pháp giới chính là một câu Phật hiệu. Bạn thấy Ngài nói đơn giản biết bao, rõ ràng biết bao. Phương pháp dụng công của Ngài là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Hiệu quả mà Ngài tu học là bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Hai câu nói này nó hiệu quả. Từ đó cho thấy, tuy pháp môn là vô lượng, quý ở chuyên tu. Mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn phải chuyên tu, bạn mới có năng lực phá một phẩm sanh tướng vô minh, cuối cùng viên mãn Bồ Đề, vậy mới có thể đạt được. Điều đáng sợ nhất là xen tạp. Cho nên 53 vị thiền tri thức này gợi ý rất lớn cho chúng ta. Đó chính là chuyên, chuyên tinh chứ không tạp. Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Tương lai nếu như có cái nhân duyên này, có cái phước đức này, xây dựng một cái đạo tràng, cần đề xướng một môn, không nên làm tạp. Tạp không thể thành tựu. Chúng tôi hiện nay nhìn thấy rất nhiều đạo tràng, phương pháp tu hành của họ không thể nói không chăm chỉ, nhưng là tạp tu. Đương nhiên họ cũng không phải không có đạo lý. Họ nói cái đạo tràng này của tôi, nếu như không làm nhiều kiểu như vậy thì không có tín đồ đến. Để thỏa mãn sự mong cầu của tín đồ, người ưa thích niệm Phật, tôi ở đây có hội niệm Phật. Người thích bái Đại Bi Sám, chỗ tôi đây có pháp hội Đại Bi. Người ưa thích bái Lương Hoàng Sám thì có pháp hội Lương Hoàng. Người thích niệm Kinh Địa Tạng thì có pháp hội Địa Tạng. Một cái đạo tràng có nhiều pháp hội đó, có cái nhiều đến hơn 100 loại. náo nhiệt. Đạo tràng thật sự là náo nhiệt, bên trong tín đồ qua lại như thoi đưa, từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, rất là náo nhiệt. Có thể thành tựu hay không vậy? Một cái thành tựu cũng không có. Cái đạo tràng này thất bại rồi. Sự hương dượng của đạo tràng, nó thật ra không phải do người nhiều, không phải hương hỏa thịnh, là hỏi bạn cái đạo tràng này được mấy người khai ngộ, được bao nhiêu chứ? Người chứng quả được bao nhiêu? Người giảng sanh được bao nhiêu? Đây là sự hương dượng của đạo tràng. Đây chính là chúng ta gọi là hình thức và thực chất. Chúng ta cần chú trọng thực chất, không nên chú trọng hình thức. Nếu như bạn có trí huệ thật, có tâm từ bi chân thật, bạn nhất định là đề xướng đạo tràng chuyên tu chuyên hoằng. Cái đạo tràng này không có mấy người, không quan trọng. Nó là đạo tràng chánh pháp chân thật. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên phù hộ. Đạo tràng tuy số người không nhiều, nhưng mà người tu hành ở cái đạo tràng này, họ có thành tựu, vậy mới gọi là thù thắng. Cho nên hãy đọc 53 tham cho thật kỹ, bạn có thể thể hội được cái ý nghĩa này.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.